Chúng tôi cũng có những sách truyện khác thật hữu dụng để giúp trẻ đồng hóa và sở hữu những cảm nghĩ của riêng mình. Chẳng hạn như chúng tôi có những sách về sự lừa gạt, bắt nạt và gây giận. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một bộ sưu tập sách mà chúng tôi dùng cho những mục đích giáo dục về những đề tài như phát triển những kỹ năng phản ánh những vấn đề về lòng tự trọng, lạm dụng tình dục, những hành vi phòng vệ, bạo lực trong gia đình, phát triển giới tính. Để tạo ra những câu chuyện, chúng tôi dùng những vật liệu sau đây: những tờ giấy trắng lớn, bút màu các loại, vở làm bài tập với hàng kẻ rộng, máy thu băng với bộ phận vi âm bên trong. Sử dụng sách và các câu chuyện như thế nào? Việc kể chuyện là một quá trình tác động qua lại giữa em bé và nhà tham vấn. Thường thì trẻ em không thích viết trong các phiên tham vấn. Nhiều trẻ em đến gặp chúng tôi đã có những kinh nghiệm thất bại từ trước khi định viết những câu chuyện có tính sáng tạo. Vì lẽ này, chúng tôi cố gắng làm cho việc viết câu chuyện thành dễ dàng, thích thú và thành một kinh nghiệm sáng tạo tích cực. Thông thường, khi trẻ triển khai câu chuyện, chúng tôi ghi lại câu chuyện bằng cách sử dụng bút dạ và một tờ giấy lớn. Đôi khi chúng tôi cũng dùng máy thu băng để ghi lại câu chuyện. Trẻ cần có sự làm mẫu phần nào của nhà tham vấn trước khi em hoàn toàn hiểu rõ quá trình tạo ra câu chuyện. Chúng tôi thường bằng cách bắt đầu nói với trẻ, hôm nay chúng ta sẽ kể chuyện cho nhau nghe, và cô sẽ bắt đầu và thỉnh thoảng cô sẽ dừng lại. Vậy khi cô dừng lại, cô muốn em kể thêm vào phần chưa kể. Điều này cho phép nhà tham vấn chọn đề tài và khuyến khích trẻ khám phá những đề tài thích hợp với em. Nhà tham vấn có thể tiếp tục câu chuyện bằng cách nói, câu chuyện sẽ có phần mở đầu, phần giữa và phần cuối, và cô sẽ bắt đầu, ngày xưa có một vị hoàng tử, và vị hoàng tử này thích. Rồi nhà tham vấn có thể dừng lại ở giữa cô và mời gọi trẻ nói vị hoàng tử này thích cái gì. Trẻ có thể hưởng ứng bằng cách nói, hoàng tử thích cưỡi ngựa về nông thôn. Rồi nhà tham vấn có thể tiếp tục, khi cưỡi ngựa quanh vùng nông thôn, hoàng tử nhận ra rằng... Một lần nữa, nhà tham vấn có thể dừng giữa câu để cho trẻ bổ sung phần còn lại của câu chuyện. Việc kể chuyện có thể tiếp tục theo cách này cho đến khi có một kết quả hoặc có phần kết thúc. Khi câu chuyện hoàn thành, thường thì câu chuyện được thu băng. Chúng tôi muốn mở lại và yêu cầu trẻ đồng hóa mình với bất cứ nhân vật nào trong câu chuyện bằng cách hỏi, em thích người nào nhất trong câu chuyện? Sau đó, trẻ có thể được khuyến khích khám phá hành vi của mình nếu chúng ta hỏi, nếu là vị hoàng tử, em có làm giống như ông ấy không? Hay là em làm điều gì khác và có thể em đã làm gì? Cuối cùng, nhà tham vấn có thể cảm ơn trẻ về câu chuyện em đã kể. Một cách khác nữa là khuyến khích trẻ kể những câu chuyện về một bức tranh mà em đã thấy. Nhà tham vấn có thể cho trẻ xem một hình ảnh trong một tờ tạp chí hoặc một tấm hình và yêu cầu trẻ thuật chuyện về người, vật hoặc đồ vật trong hình đó. Một lần nữa, điều hữu ích là nhắc trẻ nhớ rằng câu chuyện nên có phần đầu, phần giữa và phần cuối. Tuy nhiên, những câu chuyện này cần phải ngắn gọn. Đối với các em có khó khăn trong việc tạo ra câu chuyện thì bước đầu nên dùng sách truyện, truyện thần tiên hoặc ngụ ngôn. Điều này có thể giúp trẻ làm quen với cách thức trong đó những câu chuyện diễn tiến và có thể giúp trẻ nhận biết cách trong đó các câu chuyện có thể liên hệ với những kinh nghiệm riêng của em. Khi dùng truyện trong các sách, đôi khi chúng ta dùng những câu chuyện xưa quen thuộc như cô bé quàng khăn đỏ. Chuyện này thật hữu ích vì nó khơi dậy những vấn đề yếu sức, trốn chạy, tình trạng khốn đốn, sự giải cứu. Chúng ta có thể đọc chuyện cho trẻ nghe rồi yêu cầu trẻ đồng hóa mình với một trong các nhân vật. Sau đó chúng ta có thể mời gọi trẻ nghĩ về những giải pháp thay thế cho các hoàn cảnh khác nhau trong câu chuyện. Ví dụ, sau khi đọc cô bé quàng khăn đỏ, nếu trẻ nhận mình là bà, chúng ta có thể hỏi, làm sao cho bà mạnh mẽ hơn để bà có thể đánh lừa con sói và không bị đẩy vào tù? Chúng ta có thể khuyến khích trẻ suy nghĩ về nhiều giải pháp khác nhau bằng cách nói, bà có thể làm cách nào khác khi con sói tìm cách đẩy bà vào tù? Và nếu là bà thì các em làm gì? Sau đó chúng ta có thể xác nhận lòng dũng cảm, tính gan góc và tài xoay sở của trẻ. Sách truyện viết về những đề tài như bạo lực trong gia đình hoặc lạm dụng tình dục có thể dùng để giúp trẻ hiểu các trẻ em khác có kinh nghiệm tương tự. Điều này giúp trẻ cảm thấy mình giống như một số trẻ em khác và thấy tình trạng nạn nhân của mình nhẹ bớt. Những câu chuyện ấy cho phép trẻ đồng hóa hoặc gạt bỏ những tương đồng giữa các em với các nhân vật trong câu chuyện. Những câu chuyện ấy cũng có thể mời mọc trẻ tiết lộ thêm những thông tin về các kinh nghiệm của chính mình. Chúng tôi thường sử dụng sách như là cách giáo dục trẻ về những niềm tin và hành vi quan trọng. Sách có thể được dùng để khơi dậy rất nhiều vấn đề như hành vi phòng vệ, mối nguy với người lạ, các bí quyết và sự tiếp xúc không thích hợp. Nhà tham vấn có thể dùng các sách ấy để giúp trẻ khám phá những lựa chọn và khả năng lựa chọn về hành vi tương lai. Ví dụ, một cuốn sách có thể khuyến khích trẻ nói không với người lạ, rồi nhà tham vấn có thể kiểm tra xem trẻ có tin rằng em có đủ sức nói không chăng, và có thể giúp trẻ thực hành bằng cách nói không thật lớn tiếng. Sau đó, trẻ và nhà tham vấn có thể dự vào trò chơi đóng vai trò để giáo dục về những hành vi thích hợp. Khi sử dụng các sách vì mục đích giáo dục, chúng tôi thích đưa cho trẻ một quyển sách cầm về nhà để cùng đọc với gia đình hoặc với những người chăm sóc em. Tính thích hợp của sách và truyện kể. Sách và truyện kể có thể được dùng với các em tuổi mẫu giáo cho đến hết tuổi vị thành niên. Sách và truyện kể đặc biệt thích hợp với các em ít tuổi, thường quen nghe kể và cảm thấy được vỗ về. Sách và truyện kể thích hợp nhất để dùng trong tham vấn cá nhân hoặc trong tư vấn mẹ con. Sách và truyện kể giúp trẻ được rộng thoáng trong suy nghĩ. Tuy nhiên, khi làm việc có thể tập trung bằng cách lựa chọn những chủ đề cụ thể hoặc tài liệu theo chủ đề. Giúp trẻ tạo ra truyện kể là rất hữu ích khi làm việc với các em có tính sáng tạo, tự nhiên và có kỹ năng tốt về ngôn ngữ. Cách này sẽ thu hút các em có năng khiếu kém hơn. 23. Con rối và đồ chơi mềm. Khi dùng con rối và đồ chơi mềm, chúng ta mời gọi trẻ tạo ra và điều khiển một vở kịch. Trong đó, các con rối và đồ chơi mềm là nhân vật kịch. Trong vở kịch, trẻ phóng ngoại những ý tưởng của em lên các con rối và đồ chơi mềm, gán cho chúng những tính cách, chọn cho chúng những hành vi và đặt lời cho chúng nói. Trẻ em thích dùng con rối và đồ chơi mềm vì chúng dễ sử dụng. Các vật này không đòi hỏi chuẩn bị nhiều và gồm các đồ chơi quen thuộc với trẻ em. Điều quan trọng đối với nhà tham vấn mới vào nghề là hiểu sự khác nhau giữa loại kịch tạo nên khi sử dụng con rối và đồ chơi mềm với loại kịch liên hệ với trò chơi gợi trí tưởng tượng. Xem chương 24. Trẻ chơi đóng vai, đồng hóa với và thực sự trở thành một nhân vật hoặc một số nhân vật trong vở kịch. Trái lại, khi dùng con rối và đồ chơi mềm, trẻ sử dụng những chuyện kể và những sự kiện có kịch tính khác và phóng ngoại những ý tưởng từ những chuyện đó lên các con rối và đồ chơi mềm. Trẻ thấy những nhân vật đó là tách rời và ở bên ngoài mình, nên có thể gán một cách không hạn chế lên các con rối và đồ chơi mềm những niềm tin, hành vi và nhân cách mà trẻ tin là hoàn toàn khác với chính mình. Còn có những điểm khác nhau nữa giữa việc sử dụng con rối và đồ chơi mềm với việc sử dụng các chuyện kể. Chuyện kể cho trẻ cơ hội để biểu lộ những điều tưởng tượng và khám phá những hoàn cảnh mâu thuẫn. Nó cũng giúp trẻ ứng phó với những vấn đề và cảm nghĩ quan trọng, kể cả khi trẻ cảm thấy khó nói những điều này một cách trực tiếp. Các con rối và đồ chơi mềm cũng hữu dụng và mở thêm một chiều kích cho việc kể chuyện. Qua con rối và đồ chơi mềm, trẻ trực tiếp dự vào bằng cách tạo ra và nói lời đối thoại của câu chuyện và bằng việc điều khiển con rối và đồ chơi mềm diễn vai của câu chuyện. Trong khi làm điều này, trẻ dự vào và tự mình gắn bó với câu chuyện. Việc này giúp trẻ tạo sự liên kết dễ dàng hơn giữa những tình cảm của em với tình cảm của các nhân vật trong câu chuyện. Các trình tự kịch tính được tạo nên khi sử dụng con rối và các đồ chơi mềm cung cấp cho trẻ phương cách để giải quyết gián tiếp các vấn đề mà có thể sẽ khó khăn nếu các vấn đề này thực sự thuộc về các em. Cách thức gián tiếp điều khiển con rối bảo vệ trẻ khỏi bộc lộ trực tiếp nỗi đau bên trong. Trái lại, nỗi đau đó được ngụy trang như là thuộc về các con rối hoặc các đồ chơi mềm. Đồng thời, trẻ có thể đạt được sự tự tin khi nói về những vấn đề liên hệ và có cơ hội phát triển lòng dũng cảm để trực tiếp sở hữu và đương đầu với những vấn đề ấy khi em đã sẵn sàng. Kịch cho phép trẻ phóng chiếu những niềm tin, những hành vi và những cá tính của em và của những người khác lên các con rối và các đồ chơi mềm. Ví dụ, khi trẻ tạo lời đối thoại của vở kịch, trẻ có thể lặp lại nhân cách và hành vi của một người bị ghét bỏ hoặc của một người bạn thương yêu đã rời xa em. Kết quả là con rối và đồ chơi mềm cung cấp lối thoát an toàn cho việc diễn đạt những điều tưởng tượng về sự tác động qua lại của những người khác và sự tác động qua lại giữa em với họ. Trong vở kịch, nhà tham vấn có thể xen vào để giúp trẻ diễn đạt, hiểu biết và giải quyết các vấn đề, nhờ đó mà tạo được sự thay đổi. Một số con rối riêng lẻ và đồ chơi mềm có những đặc tính tượng trưng của riêng nó. Ví dụ, chó sói có thể là nguy hiểm, khỉ có thể là gây vui và tinh nghịch, và cảnh sát có thể giúp đỡ hoặc độc đoán. Gấu nhồi bông thì mềm, khờ dại và cần nuôi nấng, hoặc có thể nó cần được cho ăn. Những mục tiêu khi dùng con rối và đồ chơi mềm. Con rối và đồ chơi mềm có thể được dùng để hoàn thành những mục tiêu sau đây. đa sự tự chủ đối với những vấn đề và sự kiện, trở nên mạnh mẽ qua sự biểu lộ thể chất, phát triển kỹ năng lập quyết định và giải quyết vấn đề, phát triển những kỹ năng xã hội, nâng cao kỹ năng giao tiếp, phát triển nhận định. Đa sự tự chủ đối với những vấn đề và sự kiện. Khi sử dụng con rối và đồ chơi mềm, trẻ có thể có cơ hội để diễn lại những kinh nghiệm không thích thú. Bằng cách làm điều này, trẻ có thể đạt sự tự chủ đối với kinh nghiệm ấy. Ví dụ, trong kinh nghiệm về đời sống thực, trẻ có thể là thụ động và yếu ớt. Trong việc diễn lại, con rối hoặc đồ chơi mềm mà trẻ phóng chiếu kinh nghiệm của mình lên trên có thể cư xử một cách mạnh mẽ và tích cực hơn. Vở kịch có thể được diễn lại nhiều lần, trong đó con rối càng lúc càng trở nên thành công hơn trong việc ứng phó với tình hình cho đến khi trẻ trở nên thỏa mãn. Bằng cách sử dụng con rối và đồ chơi mềm kết hợp với chuyện ngụ ngôn quen thuộc, chuyện thần tiên và các chuyện kể khác, trẻ có thể dựng lại những sự kiện đã qua, khiến các nạn nhân được tăng sức mạnh, đem lại những kết quả công bằng và những cơ hội giúp biểu lộ những vấn đề và những cảm nghĩ. Quá trình này hữu ích cho trẻ về mặt tâm lý. Nó đưa trẻ từ không gian tâm lý, ở đó em cảm thấy cô đơn và bất lực, tới một không gian mới, ở đó em có ý thức về sức mạnh bên trong của mình và ý thức về một năng lực được cải thiện để làm chủ các hành động và các phản ứng của mình. Như thế, trẻ đi từ chỗ yếu kém tới chỗ mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ qua sự biểu lộ thể chất. Một cách lý tưởng để trẻ bộc lộ cảm nghĩ về uy quyền và sức mạnh là thông qua sử dụng các nhân vật hoặc con rối có chọn lọc. Cũng thế, những tình cảm không thể chấp nhận lại được bộc lộ và phóng đại mà không sợ bị của trách. Rõ ràng là các quá trình này rất hữu ích đối với những trẻ em đã trở nên cam chịu do kết quả của những kinh nghiệm trong quá khứ hoặc các em có sức mạnh bản ngã, ego strength, phát triển các kỹ năng lập quyết định và giải quyết vấn đề. Thường trẻ em thấy khó tìm ra một loạt giải pháp cho các vấn đề của mình vì các em bị cản trở bởi sự chờ đợi những mệnh lệnh và những hạn chế mà các em nghĩ là người khác có thể áp đặt lên cho mình. Tuy nhiên, bằng cách tạo vở kịch với các con rối và đồ chơi mềm, các em có thể an toàn phát hiện nhiều giải pháp thay thế. Nhà tham vấn có thể liên hệ những điều này với hoàn cảnh trong cuộc đời của trẻ. Phát triển những kỹ năng xã hội. Để giúp trẻ phát triển những kỹ năng xã hội, nhà tham vấn cũng dựa vào trò chơi con rối của trẻ. Sau đó, nhà tham vấn tạo ra những tình huống đòi hỏi trẻ phải đáp ứng bằng cách sử dụng các con rối và đồ chơi mềm của mình. Những đáp ứng này có thể được tiếp nhận một cách tiêu cực hoặc tích cực bởi con rối của nhà tham vấn. Trong cách chơi này, trẻ có thể gián tiếp phát hiện sự thích hợp hay không thích hợp trong hành vi xã hội của mình. Nâng cao kỹ năng giao tiếp. Dùng con rối và đồ chơi mềm trong kịch đòi hỏi trẻ phải có cả hoạt động bằng lời nói và không bằng lời nói. Sau đó, sự giao tiếp về các sự kiện hoặc các vấn đề có thật hoặc tưởng tượng đều được khuyến khích. Điều này giúp trẻ phát triển nhận thức sâu về ảnh hưởng của các kiểu giao tiếp khác nhau, và như thế là phát triển những kỹ năng giao tiếp tiến bộ. Trẻ cũng có thể đồng hóa mình với những đặc tính và hành vi của các con rối và đồ chơi mềm. Khi làm điều này, trẻ có được cách gián tiếp để thử nghiệm các mối quan hệ khác. Và nếu trẻ muốn, em có thể khám phá những vấn đề như sự xa cách và sự gần gũi và công khai tiếp xúc với những vấn đề này. Phát triển nhận định. Khi trẻ tạo cuộc đối thoại giữa các con rối, em phải xét tới những quan điểm khác nhau, có khi xung đột của từng con rối trong vở kịch của em. Nhờ đó, sẽ phát triển nhận thức khiến trẻ có thể nhận biết và hiểu quan điểm của những người khác trong hoàn cảnh đời sống thực của em. Việc này có thể hữu ích trong việc giúp trẻ phát triển sự hiểu biết đầy ý nghĩa hơn về các sự kiện đã qua trong cuộc đời của trẻ. Các vật liệu cần thiết khi sử dụng con rối và đồ chơi mềm. Chúng tôi thích sử dụng cả hai loại con rối và đồ chơi mềm, nhưng con rối của chúng tôi là rối găng tay, là loại mà trẻ đặt tay vào trong con rối, rồi dùng các ngón tay và ngón cái để làm cử động miệng và tai và làm thay đổi vẻ mặt. Không, giống như những con rối, chúng ta không thể làm thay đổi nét mặt của đồ chơi mềm. Tuy nhiên, đồ chơi mềm có chút thuận lợi là ta có thể dễ dàng dùng nhiều đồ chơi cùng một lúc. Điều hữu ích là cần có nhiều loại con rối và đồ chơi mềm để có thể tượng trưng cho nhiều loại nhân vật và tính cách khác nhau. Chúng tôi đề nghị một phạm vi thích hợp nên bao gồm các loại sau đây. Các nhân vật trong gia đình để tượng trưng cho mẹ, cha, bà, chị em, trẻ, chú bác, v.v. Các nhân vật tưởng tượng gồm có quỷ, ma, phù thủy, tiên, nhà ảo thuật. Động vật hoang dã, động vật ở nông trại và động vật nuôi trong nhà, ví dụ như chó sói, cá mập, gấu, voi, ngựa và thỏ. Một số đồ chơi mềm có một mức độ nguy trang. Các đồ chơi này có thể bao gồm một người mang mặt nạ, một anh hề và một người không có mặt. sử dụng con rối và đồ chơi mềm như thế nào. Vì chúng ta sử dụng con rối và đồ chơi mềm giống như nhau, chúng tôi sẽ chỉ nói tới con rối trong phần thảo luận này. Tôi rằng phần này áp dụng cho cả đồ chơi mềm. Có 4 cách sử dụng con rối. 1. Cho phép trẻ sử dụng con rối một cách tự nhiên. 2. Yêu cầu trẻ tạo ra và điều khiển màu trình diễn con rối. 3. Kết hợp việc sử dụng con rối với những chuyện ngụ ngôn hoặc chuyện thần tiên thông dụng. 4. Sử dụng con rối trong đối thoại với nhà tham vấn. Cho phép trẻ sử dụng con rối một cách tự nhiên. Thông thường chúng ta bắt đầu bằng cách làm cho trẻ biết rằng chúng ta sẽ chơi với những con rối. Chúng ta mời gọi trẻ chọn lựa bất cứ con rối nào hấp dẫn đối với em. Điều ở này có thể cung cấp thông tin quý báu. Ví dụ, trẻ có khuynh hướng nhặt lấy phần lớn các con rối rồi loại bỏ dần sau khi kiểm tra dáng cỡ và các nét riêng khác. Khi trẻ đã chọn xong những con rối của mình, thường thì các em bắt đầu cuộc đối thoại tự nhiên giữa một số các con rối. Nếu trẻ không làm như thế, chúng ta làm mẫu cho trẻ bằng cách chọn một con rối và nói với trẻ qua con rối. Ví dụ, khi tham vấn cho một trẻ tên Mận, chúng ta có thể chọn con gấu nói như thế là câu nói: "Chào bạn Mận, hôm nay bạn có đến chơi với tôi không?" Sau đó chúng ta có thể mời gọi trẻ bắt đầu màn trình diễn con rối bằng cách giới thiệu các nhân vật. Chúng ta có thể hỏi: "Tại sao bạn không cho tôi xem tất cả các nhân vật trong vở kịch và giới thiệu cho tôi từng nhân vật một?" Khi trẻ giới thiệu các nhân vật, nhà tham vấn có thể dựa vào cuộc đối thoại khi mỗi nhân vật được giới thiệu. Ví dụ, nhà tham vấn có thể nói: "Chào bạn gấu, rồi tôi đang chờ màn diễn. Bạn có chờ không?" Hoặc là: "Chào bạn gấu, rất vui được gặp bạn. Tôi thích cái nờ đỏ thật to của bạn." Sự tham gia này của nhà tham vấn giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn trong sinh hoạt, dựng cảnh và cho phép trẻ phóng ngoại bản thân lên các nhân vật. Một số trẻ em thấy dễ dàng trong việc tạo ra câu chuyện và trình diễn, một số trẻ em khác cảm thấy khó khăn hơn. Với các em này, chúng tôi thường đưa ra những đề tài cho các em sử dụng, như là nêu lên những vấn đề hoặc những sự kiện liên hệ giúp các em. Ví dụ, chúng tôi có thể đề nghị những chủ đề liên quan tới việc chuyển từ gia đình đến nhà nuôi dưỡng, hoặc về chuyến đi thăm một người mẹ vắng nhà, hoặc các chủ đề liên quan đến sự không được giúp đỡ, sự sợ sệt hoặc sự bỏ rơi. Với một số trẻ em, chúng tôi sử dụng cách trình diễn con rối một cách chính thức như sẽ thảo luận trong các đoạn dưới đây. Yêu cầu trẻ tạo ra và điều khiển màn trình diễn con rối. Chúng ta bắt đầu tạo ra màn kịch con rối bằng cách nói với trẻ: "Chúng ta sẽ cùng nhau dựng lên vở kịch cho các con rối và đồ chơi mềm này. Em có thể chọn những nhân vật trong vở kịch. Một trong những nhân vật này rất cô đơn, sợ sệt và không biết chắc điều gì sẽ xảy ra cho mình. Một nhân vật khác thì mạnh mẽ, những hùng dũng và làm ông chủ. Trong vở kịch này còn có 3 nhân vật khác. Em có muốn chọn các nhân vật này ngay bây giờ không?" Sau khi trẻ đã giới thiệu các nhân vật như đã thảo luận trước đây, nhà tham vấn cần giúp trẻ phát thảo một chủ đề và bắt đầu việc trình diễn con rối. Nội dung câu chuyện hiện lên sẽ cung cấp những manh mối về những điều quan tâm của trẻ và cách trẻ giải quyết những điều đó. Chúng tôi thường yêu cầu trẻ thực hiện màn diễn con rối hoặc vở kịch con rối nơi một cái bàn, với trẻ ngồi trên sàn phía sau cái bàn, được sử dụng như một sân khấu nhỏ. Một số các trẻ em thích sử dụng các vật chống đỡ trong vở kịch như que gậy, quả bóng, gối và mền. Tuy nhiên, quá nhiều vật phụ có thể đưa trẻ vào trò chơi gợi trí tưởng tượng. Xem chương 24 chứ không giúp trẻ phóng chiếu các ý tưởng của mình lên những con rối và đồ chơi mềm. Thường thì chúng tôi ngồi đối diện với cái bàn như là khán giả xem trò chơi diễn kịch của trẻ. Chúng tôi xen vào một cách tự nhiên để nêu câu hỏi, nhận định và giúp tạo nên vở kịch khi cần thiết. Vào những lúc khác nhau trong màn diễn, nhà tham vấn có thể xen vào và nói trực tiếp với một trong các nhân vật nhằm khám phá nhiều hơn hành vi của nhân vật trong vở kịch. Ví dụ, nhà tham vấn có thể hỏi con gấu: "Bạn cảm thấy thế nào khi bị bỏ rơi ở ngoài nhà trong khi những người khác đang dự tiệc?" Chắc chắn trẻ sẽ phóng ngoại các mặt khác nhau trong cuộc đời mình lên các nhân vật. Ví dụ, trẻ có thể phóng chiếu phần nghịch ngợm của mình lên con khỉ là kẻ gây phiền phức cho những người khác, và đồng thời phóng chiếu ước muốn của mình để thay đổi tình hình một cách kỳ diệu lên bà phù thủy. Trong quá trình này, nhà tham vấn có thể khuyến khích các nhân vật duy trì các hành vi riêng biệt của mình. Nhờ đó trẻ sẽ chú ý tới cách mà các nhân vật khác đáp ứng. Ví dụ, nhà tham vấn có thể nói: "Bà phù thủy ơi, hãy làm lại điều đó đi, vì tôi nghĩ rằng lần này sẽ có kết quả tốt. Điều này sẽ cho trẻ cơ hội đánh giá kết quả một số hành vi riêng biệt và đưa ra quyết định liên quan tới những đáp ứng thích hợp cho các nhân vật khác trong vở kịch. Một lựa chọn khác cho ý tưởng trên là nhà tham vấn gợi ý một sự thay đổi trong hành vi của các nhân vật. Ví dụ, nhà tham vấn có thể nói với bà phù thủy: "Bà phù thủy ơi, tôi không tin rằng những gì bà đang làm có thể thành công. Tôi không biết bà có thể làm cái gì khác." Một số chị em phản đối sự can thiệp của nhà tham vấn, và đối với các em này, nhà tham vấn có thể phải theo dõi màn diễn con rối mà không cắt ngang. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành màn diễn, nhà tham vấn có thể thảo luận với trẻ về các phần khác nhau của vở kịch hoặc các phương diện khác nhau của vở kịch. Một cuộc thảo luận như thế này có thể khởi sự do nhà tham vấn nêu những câu hỏi như: "Trong tất cả những người hay vật trong câu chuyện, em muốn trở thành người nào nhất?" Hoặc: "Em không muốn trở thành như người nào trong câu chuyện." Không nên hỏi trẻ những câu như: "Em là người nào trong câu chuyện?" Câu hỏi như thế sẽ gây bối rối, bởi vì rõ ràng trẻ phóng chiếu các phần của đời mình lên tất cả các nhân vật. Đôi khi hỏi trẻ điều gì xảy ra cho các nhân vật trong câu chuyện sau màn kịch hoàn thành có thể hữu ích trong việc giúp trẻ nhìn vào các kết quả. Kết hợp việc sử dụng con rối với chuyện ngụ ngôn hoặc chuyện thần tiên nổi tiếng. Với một số trẻ em, khi sử dụng con rối, chúng ta dùng những chuyện ngụ ngôn hoặc chuyện thần tiên nổi tiếng để trực tiếp nêu lên những vấn đề cụ thể. Khi làm điều này, ta yêu cầu trẻ dùng con rối để diễn tả câu chuyện, rồi chúng ta giúp trẻ dựng lại câu chuyện để có thể đạt những kết quả thỏa đáng. Ví dụ, một nạn nhân có thể được tăng năng lực, hoặc các giải pháp khác cho hoàn cảnh rắc rối có thể được phát hiện. Nhà tham vấn có thể giúp trẻ diễn lại câu chuyện bé quàng khăn đỏ bằng cách sử dụng con rối hoặc đồ chơi mềm. Khi vở kịch chấm dứt, nhà tham vấn có thể hỏi: "Bà có thể làm điều gì khác khi con sói quyết định sẽ ăn thịt bà?" Trẻ có thể có ý kiến là bà chạy ra khỏi nhà để cầu cứu. Bây giờ, nhà tham vấn có thể khuyến khích trẻ diễn lại vở kịch này và vận dụng ý kiến mới. Dùng con rối trong đối thoại với nhà tham vấn. Đôi khi bằng cách sử dụng kỹ thuật đối thoại giữa con rối và nhà tham vấn, ta có thể giúp trẻ khám phá những giải pháp cho các vấn đề của em. Đồ chơi mềm và con rối cũng có thể được sử dụng trong sự tương tác cá nhân trực tiếp với trẻ. Đôi khi chúng tôi sử dụng một con gấu đặc biệt mà chúng tôi mô tả là khôn ngoan, kinh nghiệm, hiểu biết và có ma thuật. Đồ chơi mềm này có thể hữu ích cho trẻ có khó khăn trong việc thảo luận một số vấn đề nào đó. Ví dụ, có em sợ đi học vì sợ bị quấy nhiễu, nhưng cảm thấy không thoải mái khi nói điều này. Chúng tôi gợi ý cho trẻ biết rằng gấu thường biết rất rõ trẻ đang nghĩ gì. Chúng tôi nói, đôi khi gấu biết trẻ em đang nghĩ gì. Nếu nó ngồi trên đùi em, nó có thể nói cho cô biết điều gì làm cho em buồn phiền. Chúng ta có thể yêu cầu trẻ giữ con gấu trên đùi, rồi điều khiển con gấu bằng những lời như sau. Gấu ơi, bé Duyên có một số vấn đề, mi có biết đó là vấn đề gì không? Rồi ta yêu cầu trẻ trả lời thay cho gấu. Duyên ơi, em có thể cho cô biết gấu nói gì không? Trẻ có thể được khuyến khích tham dự vào cuộc đối thoại đang diễn ra giữa nhà tham vấn, con gấu và em nữa. Trẻ có thể được yêu cầu hãy lắng nghe gấu nói và lặp lại điều gấu nói với em. Như thế, trẻ sẽ trở thành tiếng nói của gấu và được giúp đỡ để nói điều mà em muốn nói qua con gấu. Tính thích hợp của con rối và đồ chơi mềm. Con rối và đồ chơi mềm thật hữu ích khi làm việc với trẻ em mẫu giáo và bậc tiểu học. Điều thích thú là một số trẻ vị thành niên cũng thích loại phương tiện này. Tuy nhiên, loại này thích hợp hơn đối với nhóm ít tuổi. Con rối và đồ chơi mềm là phương tiện lý tưởng để dùng trong các phiên tham vấn cá nhân, nhưng cũng có thể được dùng trong các nhóm. Ở đó, mỗi em chọn và gắn nét đặc trưng cho một đồ chơi mềm hoặc một con rối cụ thể. Dùng con rối và đồ chơi mềm cho phép trẻ khám phá và mở rộng sự suy nghĩ, khuyến khích trẻ hoạt động giao tiếp và có lúc phiêu lưu nữa. Các phương tiện này cũng có thể được sử dụng để truyền đạt những bài học đạo đức và để giáo dục. Ví dụ, có thể khám phá các quan niệm về hành vi phòng vệ. 24. Trò chơi gợi trí tưởng tượng. Trò chơi gợi trí tưởng tượng là trò chơi của trẻ em ít tuổi diễn ra một cách tự nhiên. Các em thích tưởng tượng mình là một người khác, như là một bác sĩ xem xét bệnh nhân hoặc như người mẹ cho con ăn. Trong trò chơi, trẻ ăn mặc và sử dụng các đạo cụ, ví dụ như hộp đựng thức ăn khi các em đóng vai đi mua sắm. Như thế, các em kết hợp việc sử dụng đồ vật, hành động, lời nói và các giao tiếp với những người tưởng tượng để tạo nên một vở kịch. Dù các em rất nhỏ, từ 2 đến 3 tuổi, có thể bắt chước sắm vai những người lớn thân quen trong đời các em. Các em cần những vật dụng có thật hoặc đồ chơi phỏng theo các vật ấy trong trò chơi gợi trí tưởng tượng. Các em lớn hơn từ 4 tuổi trở lên ít dựa trên các vật có thật trong các trò chơi gợi trí tưởng tượng. Ở lớp tuổi này, trẻ thường có thể dùng các sự vật không liên hệ gì với nhau để tượng trưng hoặc thay thế cho những vật có liên quan trong trò chơi của các em. Ví dụ, một khúc gỗ có thể được sử dụng như là một cái điện thoại. Các em lớn tuổi này cũng có thể lấy hành động thay thế cho đồ vật trong trò chơi gợi trí tưởng tượng. Ví dụ, em có thể đưa nắm tay lên miệng để thay thế cho cái tách khi giả bộ uống nước. Vì trẻ em lớn tuổi có thể suy nghĩ trừu tượng, các em có thể dễ dàng đóng vai các nhân vật tưởng tượng như các siêu nhân, các quái vật hoặc các vị tiên. Trong trò chơi gợi trí tưởng tượng, cả con người của trẻ hoàn toàn tham gia vào việc đóng vai nhân vật trong hoàn cảnh tưởng tượng. Trẻ trở thành diễn viên với ý nghĩa đầy đủ của danh xưng này. Trò chơi gợi trí tưởng tượng đôi khi chứ không phải luôn luôn gồm cả việc sử dụng các kỹ năng xã hội. Khi có kỹ năng xã hội can dự vào, chúng tôi gọi đây là trò chơi kịch xã hội. Việc dùng các kỹ năng xã hội xảy ra khi sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng dưới dạng tương tác có lời hoặc không có lời giữa nhà tham vấn với trẻ trong khi trẻ diễn vai. Trò chơi gợi trí tưởng tượng bao gồm việc trẻ sử dụng đồ vật hoặc đồ vật mô phỏng. Một số trẻ em không thể dùng đồ vật theo cách này và không thể dự vào trò chơi gợi trí tưởng tượng. Các trẻ em này vuốt ve, dồn đống, đánh đập hoặc sắp xếp các đồ vật theo kiểu của trẻ sơ sinh. Kiểu chơi ấu trĩ này có thể do những điều sau đây. Trẻ có thể có khó khăn về ngôn ngữ hoặc chậm phát triển trí tuệ. Trẻ có thể thiếu môi trường chơi hào hứng và như thế là thiếu kinh nghiệm cần thiết để dự vào trò chơi gợi trí tưởng tượng. Trẻ có thể bị ngăn trở do kết quả bị bỏ rơi hoặc bị lạm dụng, bị chấn thương tình cảm từ trước. Trẻ có thể e lệ hoặc ái ngại sự nguy hiểm trong trò chơi. Vì các em giữa khoảng 3 tới 5 tuổi thường dựa vào trò chơi gợi trí tưởng tượng như là một phần tự nhiên trong sự phát triển của các em, nên việc thiếu trò chơi ấy có ý nghĩa rất lớn. Một em có ít khả năng dựa vào trò chơi gợi trí tưởng tượng có thể bị hạn chế về năng lực riêng để vượt qua những vấn đề tình cảm. Bằng việc sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng, trẻ có thể thực hiện những quan sát có ý nghĩa về cuộc đời của em, về những người trong cuộc đời của em, và em có thể hoàn thành một số mục tiêu có ích. Những mục tiêu của trò chơi gợi trí tưởng tượng. Trò chơi gợi trí tưởng tượng có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây. 1. Giúp trẻ biểu lộ và nhấn mạnh những ý tưởng, ước muốn, nỗi sợ và tưởng tượng bằng lời hoặc không lời. 2. Giúp trẻ diễn đạt những tư tưởng nằm bên dưới hoặc những quá trình tư tưởng. 3. Hoàn thành sự giải tỏa nhẹ nhàng nỗi đau tình cảm. 4. Giúp trẻ thấy mình trở nên mạnh mẽ thông qua sự diễn đạt tình cảm cụ thể. 5. Cho phép trẻ đạt được sự tự chủ đối với những sự kiện và những vấn đề đã qua. 6. Cung cấp cơ hội cho trẻ phát triển nhận thức sâu về các sự kiện hiện tại và đã qua. 7. Giúp trẻ chấp nhận nguy hiểm trong việc phát triển hành vi mới. 8. Giúp trẻ thực hành những hành vi mới và chuẩn bị cho những hoàn cảnh sống đặc biệt. 9. Cho trẻ cơ hội để xây dựng nhận thức về mình và lòng tự trọng. 10. Giúp trẻ phát triển những kỹ năng giao tiếp. Các vật liệu và trang bị cần thiết cho trò chơi gợi trí tưởng tượng. Các vật liệu được dùng trong trò chơi gợi trí tưởng tượng có thể khơi dậy sự hưởng ứng mạnh mẽ nơi trẻ em. Các vật liệu ấy thường đánh thức trí tưởng tượng và đôi khi khơi lên những vấn đề đặc biệt. Ví dụ, chiếc đũa thần có thể có sức thu hút mạnh mẽ đối với một trẻ muốn điều khiển nhiều hơn đối với môi trường và với các mối quan hệ. Chúng ta cần có những đạo cụ đa dạng để có thể thúc đẩy trẻ tham gia vào các kịch bản của trò chơi gợi trí tưởng tượng cụ thể thích hợp với cá nhân và có thể đạt tới những mục đích nêu trên. Một số dụng cụ cần có tính tượng trưng trực tiếp và thực tế để cho trẻ em nhỏ tuổi hơn có thể sử dụng dễ dàng. Các vật dụng khác ít có tính tượng trưng hơn để nhóm trẻ lớn tuổi sử dụng. Trong phòng chơi của chúng ta có các trang bị và vật dụng như sau. Để khuyến khích trò chơi gợi trí tưởng tượng, một số các thứ này đã liệt kê trong chương 15. Đồ đạc và các món liên quan: bếp đồ chơi, tủ chén đồ chơi nhà bếp, bồn rửa đồ chơi, bàn ghế trẻ em, giường búp bê, xe đẩy búp bê, bồn tắm búp bê. Các món kể trên cần đủ lớn để một em bé có thể dùng khi đóng vai trò chơi gia đình. Nồi niêu, dao đĩa, nồi chảo bằng nhựa, vật dụng để làm thức ăn trong trò chơi, búp bê, đồ chơi mềm và các món liên hệ, búp bê vải, có cả trẻ em, người lớn cả hai phái búp bê trẻ con. nhiều loại đồ chơi mềm, kể cả gấu, khỉ, quần áo búp bê, bình sữa, tã lót búp bê, gối, chăn, cho xe đẩy, vật dụng ăn mặc, quần áo, trang điểm, nón, cà vạt, thắt lưng, giày người lớn, kính mắt, tóc giả, vật trang điểm, dễ rửa và không gây dị ứng, nữ trang, kiếm, phù hiệu, mặt nạ các loại, bộ đồ nghề bác sĩ, y tá, máy hình cũ, mão, miệng, đũa thần, đồng hồ cũ, túi sách, bóp, ví tiền, giỏ đi mua sắm, những miếng vải màu, mền, vật liệu làm lều vải, kính viễn vọng, gương cầm tay, gương treo tường, bàn chải và lược, bàn chải răng, điện thoại đồ chơi, xe đồ chơi, hộp đựng thức ăn, tiền đồ chơi, hộp các tông, những khối gỗ. Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào? Trò chơi gợi trí tưởng tượng là trò chơi bắt đầu diễn ra ở một thời điểm trên tiến trình phát triển mà trẻ sẵn sàng chuyển từ chơi trực tiếp với những đồ vật sang sử dụng những đồ vật để diễn đạt tượng trưng. Từ điểm đó trở đi, trẻ có thể dựa vào việc đóng vai trò. Mỗi khi trẻ sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng để đi vào thế giới giả tưởng, trẻ có thể thử nghiệm bằng cách dùng những hành vi và vai trò không giới hạn. Ngoài ra, trẻ có thể biến đổi những nhận thức ban đầu về các vấn đề và hoàn cảnh trong cuộc sống thành những nhận thức khác và mới. Trách nhiệm của nhà tham vấn là cung cấp môi trường trong đó trẻ có thể tạo ra và bước vào thế giới tưởng tượng, rồi sử dụng kinh nghiệm đó trong trị liệu. Để cung cấp môi trường cần thiết, nhà tham vấn cần làm những điểm sau đây. 1. Tạo một nơi cụ thể, gồm có các vật liệu và thiết bị để giúp trẻ bước vào thế giới tưởng tượng. 2. Sử dụng mối liên hệ giữa trẻ với mình để giúp trẻ tham dự vào và hưởng sự lợi ích từ trò chơi gợi trí tưởng tượng. Về mục 1, chúng ta đã thảo luận trong các yêu cầu đối với phòng chơi trị liệu, xem chương 15, đã liệt kê trang bị và vật liệu cần thiết cho trò chơi gợi trí tưởng tượng ở đầu phần này. Về mục 2, cần nhận biết là nhà tham vấn có sự lựa chọn các vai và sự lựa chọn thích hợp sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu quả trị liệu của trò chơi. Chúng ta cần nhớ rằng, phần lớn trẻ em ít tuổi không cần người lớn có mặt như là bạn cùng chơi. Tuy nhiên, các em vẫn cần tới ai đó sắp xếp thời gian, nơi chốn, dụng cụ và đôi khi cả những chủ đề và kinh nghiệm. Các em cần có ai đó hành động như là người hướng dẫn để giúp em bắt đầu chơi, duy trì cuộc chơi, điều chỉnh và mở rộng cuộc chơi. Trẻ em có kỹ năng chơi bị hạn chế, có thể không chỉ cần người tháo vát và người hướng dẫn, mà còn cần có một người lớn cùng chơi với các em để giúp nâng cao kỹ thuật chơi của mình. Như thế, khi làm việc với phần lớn trẻ em, nhà tham vấn nên giữ vai trò người hướng dẫn. Đối với trẻ em có kỹ năng chơi kém thì có 3 vai trò khác mà nhà tham vấn có thể đảm nhận. Các vai trò này là chơi song song, cùng chơi và dạy cách chơi. Chơi song song. Khi chơi song song, nhà tham vấn ngồi cạnh trẻ và làm theo trò chơi của trẻ. Ví dụ, nếu trẻ ngồi gần nhà búp bê và sắp xếp đồ đạc, nhà tham vấn sẽ ngồi bên cạnh em và cũng sắp xếp đồ đạc. Rồi nhà tham vấn có thể nhận định về việc trẻ đang làm. Ví dụ, nhà tham vấn có thể nói cô sẽ đặt chiếc ghế này dựa vào bức tường này để mẹ và bố có thể xem truyền hình dễ hơn. Đưa ra lời phát biểu này, nhà tham vấn không xen vào trò chơi của trẻ bằng lời bình phẩm, mà chỉ nêu một mô hình trò chơi gợi trí tưởng tượng gồm có sự giao tiếp bằng lời về điều đang diễn ra. Vì từ đầu nhà tham vấn đã làm theo trò chơi của trẻ, nên trẻ có thể nghĩ rằng trò chơi của mình là quan trọng và có giá trị. Như thế, chơi song song cho nhà tham vấn cơ hội để nêu kiểu mẫu về những cách chơi mới, để sử dụng các vật liệu có sẵn và khuyến khích trẻ chơi lâu hơn. Cùng chơi. Khi cùng chơi, nhà tham vấn dựa vào trò chơi với trẻ và ảnh hưởng tới trò chơi của trẻ bằng cách ảnh hưởng những hành động và nhận định của trẻ, rồi yêu cầu trẻ chỉ dẫn. Ví dụ, nếu trẻ đã dựa vào trò chơi trong vai người mẹ chăm sóc và cho con búp bê ăn, nhà tham vấn có thể hỏi, bây giờ cô phải làm gì? Búp bê không chịu ăn bột bắp, cô là chị nó mà. Điều này sẽ tạo cơ hội cho trẻ cùng tham gia với nhà tham vấn trong trò chơi gợi trí tưởng tượng. Tuy nhiên, trẻ có thể khước từ sự tham gia của nhà tham vấn bằng lời nói như, nó không có chị. Trái lại, trẻ có thể hưởng ứng bằng cách cho búp bê ăn cháo bắp hoặc chỉ cách cho người tham vấn, người chị cho búp bê ăn. Mục đích cách cùng chơi là tác động tới trò chơi, làm cho nó thành phong phú hơn bằng cách đưa vào những yếu tố mới. Trong ví dụ đã cho, yếu tố mới được đưa vào là sự không vâng lời của bé búp bê. Dạy cách chơi vừa có chỗ sống với cùng chơi, vừa có chỗ khác. Trong dạy cách chơi, nhà tham vấn có thể bắt đầu chủ đề trò chơi, chứ không dựa vào chủ đề mà trẻ đã khởi sự. Thứ đến, nhà tham vấn chú ý nhiều hơn ở phần kiểm soát và hướng dẫn trò chơi. Trong phép dạy cách chơi, nhà tham vấn dùng câu hỏi, lời phát biểu và phản ánh nội dung để giúp trẻ trong trò chơi. Ví dụ, nhà tham vấn có thể hỏi, em là bác sĩ hay em là người mẹ? Và em đang ở trong nhà hay em đang ở trên xe? Nhà tham vấn cũng có thể đưa ra những lời phát biểu như, đây là chiếc xe, trẻ có thể dùng chiếc xe này để đi mua sắm, trong khi đưa chiếc xe đồ chơi cho trẻ. Ngoài ra, nhà tham vấn có thể phản ánh nội dung và nói, em đã bày ra 5 cái đĩa, cô nghĩ là chắc phải có 5 người trong gia đình. Các phát biểu, câu hỏi và phản ánh nội dung như thế giúp trẻ sử dụng kỹ năng trò chơi gợi trí tưởng tượng nhiều hơn bằng cách khiến trẻ chú ý nhiều hơn tới các công dụng cụ mới của vật liệu. Nhà tham vấn cũng có thể nêu mẫu những hành vi diễn vai mới bằng cách làm người tham gia tích cực và nhận lấy vai diễn cho mình. Ví dụ, nếu trẻ muốn đóng vai bác sĩ để chữa trị cho một em bé bị bệnh, thì nhà tham vấn có thể đóng vai là mẹ của em bé. Sự đóng vai và làm mẫu như thế có thể giúp trẻ đạt những kỹ năng mới về trò chơi. Dù cách dạy trò chơi có thể hữu ích, nhưng nó cũng có tính can thiệp vào. Tốt hơn hết là các nhà tham vấn nên hạn chế việc dạy cách chơi mà lui lại giữ vai quan sát viên ngay khi trò chơi của trẻ tiến triển và được duy trì. Tóm lại, nhà tham vấn cần hành động như người hướng dẫn và sử dụng cách cùng chơi, chơi song song và dạy cách chơi cho đúng lúc khi làm việc với các em đang dựa vào trò chơi gợi trí tưởng tượng. Bắt đầu phiên trò chơi gợi trí tưởng tượng, trước khi bắt đầu phiên trị liệu, chúng ta nên nắm chắc là phòng trò chơi trị liệu đã được chuẩn bị đầy đủ thiết bị và vật liệu cần thiết để khơi dậy trò chơi gợi trí tưởng tượng. Đôi khi chúng tôi chọn một số thiết bị và vật dụng cụ thể vì chúng tôi muốn khám phá những chủ đề cụ thể theo một cách nhất định. Tuy nhiên, bình thường chúng tôi cung cấp đầy đủ trang bị và vật liệu để trẻ lựa chọn tự do những thứ mà em muốn sử dụng. Khi trẻ vào phòng, chúng tôi thường bắt đầu nói những lời như, hôm nay chúng ta sẽ dành ít thời gian để chơi với các đồ vật trong phòng này. Vì các vật dụng và thiết bị có sức thu hút đối với phần lớn trẻ em. Thường trẻ sẽ bắt đầu khám phá những gì sẵn có. Thường trẻ sẽ bắt đầu chọn một số vật dụng, bắt đầu sắp xếp và bắt chước các nhân vật đặc biệt. Trẻ em nhỏ tuổi thường đến thẳng góc nhà ở, tại đó chúng tôi bày đồ đạc trong bếp, xem hình 15.1 trang 86 và bắt đầu đóng những vai quen thuộc với em. Ví dụ, các em có thể làm như mình là mẹ đang nấu cơm hoặc bắt đầu chăm sóc búp bê con. Khi trẻ bắt đầu bước vào trò chơi này, nhà tham vấn cũng dựa vào trò chơi với trẻ nếu thấy thích hợp hoặc chỉ quan sát trẻ, các chủ đề và trình tự của trò chơi. Trong khi trò chơi diễn tiến, nhà tham vấn có thể chọn cơ hội để đưa ra lời phát biểu, nêu câu hỏi và cung cấp thông tin phản hồi về điều trẻ đang làm. Khi phiên trị liệu đã bắt đầu, nhà tham vấn có thể nhân cơ hội xuất hiện để giúp trẻ hoàn thành những mục đích cụ thể. Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào để đạt được mục đích cụ thể? Bây giờ chúng ta thảo luận về cách sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng để hoàn thành mỗi mục đích trong 10 mục đích chúng tôi nêu ở phần trên. Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào để giúp trẻ biểu lộ và diễn đạt những ý tưởng, ước muốn, nỗi sợ và tưởng tượng bằng lời hoặc không lời? Mục đích này sẽ diễn ra một cách tự nhiên như là kết quả của trò chơi gợi trí tưởng tượng. Trò chơi ấy cho phép trẻ tạo lại thế giới của mình theo cách tượng trưng và có kịch tính. Điều này thực hiện tự nhiên khi trẻ tạo ra kịch bản và điều khiển những diễn viên là người hay vật vô tri. Những diễn viên này gồm có trẻ, những con búp bê và đồ chơi mềm, có khi có cả nhà tham vấn nữa. Trong vở kịch, một số trẻ em sẽ bộc lộ một cách tự nhiên những nỗi sợ, trí tưởng tượng và niềm ước ao của mình, và nhà tham vấn có thể giữ vai trò người quan sát. Tuy nhiên, đối với một số trẻ em khác, nhà tham vấn có thể làm phong phú các tưởng tượng, ước muốn và ý tưởng của trẻ bằng cách cùng chơi. Nhà tham vấn có thể làm điều này bằng cách phóng đại vai trò được sao cho mình hoặc bằng cách cư xử ngược lại, và như thế sẽ khiến trẻ trở nên mạnh mẽ hơn trong việc diễn đạt ý tưởng, nỗi sợ, lòng mong muốn hoặc những điều tưởng tượng đã xảy ra. Dù vậy, nhà tham vấn cần giữ đúng vai trò mà trẻ sao cho mình, bằng không nhà tham vấn có thể can thiệp vào và ngăn cản sự biểu lộ cá nhân của trẻ. Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào để giúp trẻ diễn đạt những tư tưởng nằm bên dưới hoặc những quá trình tưởng tượng? Để làm được điều này, nhà tham vấn cần dành thời giờ quan sát trò chơi của trẻ mà không xen vào. Như thế, thông qua giao tiếp, trẻ sẽ được phép dùng thời gian của trò chơi gợi trí tưởng tượng để khám phá những mong muốn và ước vọng trong tiềm thức. Trong quá trình này, điều hữu ích đối với nhà tham vấn là phản ánh tư tưởng, tình cảm và nội dung cho trẻ. Ví dụ, nhà tham vấn có thể nói, khi bé không ngoan, nó bị nhốt ở trong phòng. Cô không biết nó cảm nghĩ như thế nào ở trong một căn phòng bị khóa kín. Điều này giúp trẻ khám phá những vấn đề liên quan tới tình trạng bị nhốt. Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào để giải tỏa nhẹ nhàng nỗi đau tình cảm. Trò chơi gợi trí tưởng tượng là cách đem đến cho trẻ cơ hội để bộc lộ các cảm nghĩ và các vấn đề của mình, và như thế là hoàn thành sự giải tỏa tình cảm hoặc sự thanh tẩy nhẹ. Khi điều này xảy ra, trò chơi gợi trí tưởng tượng tự nó là một sự can thiệp để trị liệu, vì quá trình về trò chơi tự nó cũng có tính trị bệnh. Khi tìm cách hoàn thành mục đích này, nhà tham vấn cần phải hoàn toàn cung cấp một mối quan hệ như thế nào để giúp trẻ thấy mình trở nên mạnh mẽ thông qua sự diễn đạt tình cảm cụ thể. Bằng sử dụng lối dạy cách chơi, nhà tham vấn có thể làm mẫu những vai diễn tưởng tượng mạnh mẽ cho trẻ em. Trẻ có thể được khuyến khích để đóng những vai diễn mạnh mẽ mà trước đây trẻ chưa hề biết đến để áp dụng cho bản thân, và có thể thí nghiệm các vai này với sự tiếp xúc của các dụng cụ thích hợp. Những vai người giải cứu, kẻ phiêu lưu, người nuôi dưỡng hoặc người chữa bệnh đều có thể được nhà tham vấn làm mẫu. Một khi trẻ đã nhận lãnh vai trò mạnh mẽ, nhà tham vấn có thể chuyển về vị trí của người cùng chơi để hỗ trợ vai diễn ấy. Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào để cho phép trẻ đạt được sự tự chủ đối với những sự kiện và những vấn đề đã qua? Nhà tham vấn có thể gợi ý cho trẻ sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng để tạo lại một kinh nghiệm đau đớn hoặc không thích thú, trong đó trẻ cảm thấy bơ vơ và yếu đuối. Khi điều này diễn ra dưới dạng một vở kịch nhỏ, trẻ có thể được khuyến khích tham gia tích cực hơn vào biến cố mà trước đây trẻ có thể đã trải qua một cách thụ động. Điều này có thể đạt được bằng cách yêu cầu trẻ lặp lại nhiều lần màn kịch nhỏ. Với mỗi lần lặp lại, trẻ được khuyến khích thí nghiệm những hành vi mới còn mạnh mẽ hơn và trẻ càng tự chủ nhiều hơn. Như thế, trẻ chuyển ra khỏi vị trí nạn nhân và đạt được ý thức tự chủ đối với các sự kiện đã từng đe dọa em. Nhà tham vấn có thể giúp đỡ bằng cách làm nổi bật quá trình mà trẻ sử dụng. Ví dụ, nhà tham vấn có thể nói, em không nên chịt đuổi kẻ trộm ấy đi, em còn phải đẩy hắn ra khỏi cửa nữa. Cô nghĩ em phải cảm thấy mình rất dũng cảm. Điều này giúp trẻ hiểu rằng em đã làm chủ tình hình nhiều hơn. Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào để cung cấp cơ hội cho trẻ phát triển nhận thức sâu về các sự kiện hiện tại và đã qua? Trò chơi gợi trí tưởng tượng cho trẻ cơ hội để biết về chính mình, phát triển nhận thức sâu về các sự kiện hiện tại và đã qua, và cung cấp cơ hội cho trẻ để thay đổi trong một môi trường an toàn mà không chịu sự phê phán hoặc áp lực. Để giúp hoàn thành mục tiêu này, nhà tham vấn có thể yêu cầu trẻ tạo vở kịch bao gồm những sự kiện giống như các sự kiện trẻ đã nếm trải. Suốt trong màn kịch, nhà tham vấn có thể mời gọi trẻ thay đổi vai một cách thành công, để trước hết em là một nhân vật này, rồi đến một nhân vật khác, rồi trở lại làm nhân vật thứ nhất. Bằng cách lặp lại quá trình này một số lần, trẻ trở thành quen với việc giữ hai vai trò khác nhau và một cuộc đối thoại do trẻ dựng lên. Xuất hiện giữa hai nhân vật này, kết quả là trẻ nếm trải được nhiều điều tương tự với kinh nghiệm của cả hai nhân vật và sẽ có được nhận thức sâu về các hành vi, niềm tin và nhận thức về người khác, về các sự kiện hiện tại và đã qua. Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào để giúp trẻ chấp nhận nguy cơ trong việc phát triển hành vi mới? Trong trò chơi gợi trí tưởng tượng, trẻ có thể thí nghiệm những hành vi mới mà bước đầu trẻ có thể tin là quá liều lĩnh khi sử dụng trong đời sống thật của mình. Trong trò chơi gợi trí tưởng tượng, trẻ có thể thử nghiệm những hành vi mới mà nếu không nhờ dịp này thì em không bao giờ được thử nghiệm. Để kiểm tra những hiệu quả có thể xảy ra, nhà tham vấn có thể giúp trẻ chấp nhận mối nguy bằng cách nhắc trẻ rằng điều đang xảy ra trong trò chơi gợi trí tưởng tượng là điều giả tưởng và sẽ không có hậu quả thực sự. Nhà tham vấn có thể nói, chúng ta hãy thử cho rằng em là bà phù thủy và em có thể làm thay đổi được sự việc bất cứ khi nào nó diễn tiến xấu đi. Với lời trấn an về sự thoát nguy này, trẻ được khuyến khích bước vào các kịch bản đóng vai vượt nguy một cách an toàn. Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào để giúp trẻ thực hành những hành vi mới và chuẩn bị cho những hoàn cảnh sống đặc biệt? Hãy xét tới một trẻ cần trở nên quyết đoán hơn. Trong trò chơi gợi trí tưởng tượng, trẻ có thể được mời đóng vai của một nhân vật có thẩm quyền như là một giáo viên, rồi nhà tham vấn có thể cùng chơi bằng cách nhận mình như là em bé chịu ảnh hưởng hành vi của nhân vật có thẩm quyền giáo viên. Để giúp tăng cường vai trò có quyền lực của trẻ, nhà tham vấn có thể khiêu khích bằng cách ra vẻ không vâng lời. Ví dụ, nếu giáo viên yêu cầu trẻ ra phòng tạm nghỉ, nhà tham vấn có thể nói, em thực sự không muốn làm điều này, em chỉ ngồi tại chỗ của em thôi. Câu trả lời khiêu khích này thách thức vai trò của trẻ. Ta sẽ thảo luận xem liệu trẻ có trở nên uy quyền hay không. Nhà tham vấn có thể nói, cô nhận thấy em không khiến được cô ra phòng nghỉ tạm. Như thế, em làm sao thuyết phục được cô làm điều em muốn? Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào để tạo cho trẻ cơ hội để xây dựng bản ngã và lòng tự trọng? Việc thử nghiệm nhiều vai khác nhau có thể giúp trẻ khám phá những phần còn ngủ yên và chưa phát hiện của bản thân em. Nhà tham vấn có thể khuyến khích trẻ mở rộng các tính cách xuất hiện bằng cách cùng chơi với trẻ trong những vai làm nổi bật những hành vi như sự lãnh đạo, tình bạn, sự giúp đỡ, giải quyết vấn đề, hợp tác và cộng tác. Nhà tham vấn có thể đảm nhận vai trò nạn nhân bất lực, người bạn bối rối hoặc người lớn tuổi hay quên để làm nổi bật hành vi của trẻ và của nhà tham vấn cùng chơi. Dù nhà tham vấn có thể xác định những tính cách mà trẻ biểu lộ, ví dụ nếu trẻ đã giúp ích trong việc diễn vai, thì nhà tham vấn có thể nói em đã diễn thực tốt trong tính cách giúp đỡ. Cô sẽ không làm được như thế nếu không có sự giúp đỡ của em. Điều này khẳng định khả năng giúp đỡ của trẻ. Sử dụng trò chơi gợi trí tưởng tượng như thế nào để giúp trẻ phát triển những kỹ năng giao tiếp? Các kịch bản trong trò chơi gợi trí tưởng tượng tùy thuộc vào sự giao tiếp bằng lời và không bằng lời. Như thế, qua phần đối thoại trong vở kịch, trẻ có thể nếm trải thành công hay không trong sự giao tiếp bằng lời hay không bằng lời. Tiếc thay, một số trẻ không nhận định được bằng lời về hoạt động không lời của mình khi đóng vai và không tham gia vào cuộc đối thoại một cách tự nhiên. Để khuyến khích trẻ làm điều này, nhà tham vấn có thể phản ánh lại cho trẻ điều trẻ đang làm và gợi ý cho trẻ chia sẻ tư tưởng với nhà tham vấn. Chẳng hạn, nhà tham vấn có thể nói, cô để ý thấy rằng em đã đặt em bé trở lại giường. Em nói gì với em bé khi em đặt nó vào giường? Điều này khuyến khích trẻ giao tiếp chứ không phải chỉ có hành vi không lời. Tính thích hợp của trò chơi gợi trí tưởng tượng. Trò chơi gợi trí tưởng tượng là trò chơi của trẻ em tuổi từ 2 tuổi rưỡi tới 5 tuổi. Đây là thời gian tập dượt phát triển kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Khi trẻ tới tuổi đi học, sự giả tưởng trở thành kín đáo hơn chứ không diễn ra bằng cờ chỉ. Trẻ lớn tuổi càng mơ mộng hơn. Trẻ từ 6 tới 12 tuổi hướng tới sự thật và trò chơi của các em trở nên thực tế hơn.